Bây giờ chúng ta cùng học lời Chúa với nhau để thấy được Đức Chúa Trời Ngài đã ban thiên chức cho một người cha là như thế nào. Khi nói tới thiên chức có nghĩa là nó đến từ sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, sự trao phó của Đức Chúa Trời, và nói đến những cái trách nhiệm và những điều cần làm của một người làm cha đối với con cái của mình. Chúng ta hãy xem ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 18 câu số 19. Tôi xin được đọc ở đây. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng một nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham. Amen. Ở đây chúng ta thấy là Đức Chúa Trời Ngài đã chọn ông Áp-ra-ham. Và chúng ta nhớ Áp-ra-ham là tổ phụ của không chỉ là dân Do Thái mà còn của các sắc dân Ả Rập sống ở trong cái khu vực của vùng Trung Đông, đến từ, cũng ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, đó là từ dòng của Ismael. Và phần lớn như chúng ta biết thì các quốc gia Ả Rập chung quanh nước Do Thái ở tại vùng Trung Đông đó thì là họ theo Hồi giáo phần lớn. Và dòng dõi của đức tin đó là dòng dõi của Isaac, là đứa con theo chương trình của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta biết rằng từ đó mà họ trở nên tổ phụ của dân Do Thái, là tuyển dân của Chúa. Và rồi từ tuyển dân của Chúa là dân Do Thái, về phương diện huyết thống thì còn có cái phương diện đức tin, để rồi Đức Chúa Trời sử dụng dân đó đưa Đức Chúa Giê-xu Christ, Ngài chính là con Đức Chúa Trời và là đấng cứu thế của nhân loại vào trong thế gian này. Và bởi đó thì chúng ta biết đạo Đức Chúa Trời đã được rao giảng ra và cho mọi dân tộc ở trên thế giới. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã đổi tên của Áp-ra-ham, có nghĩa là cha cao quý, trở thành Áp-ra-ham, có nghĩa là cha của mọi dân tộc. Cho nên chúng ta biết rằng ông là tổ phụ của đức tin. Và dân tuyển của Chúa một cách đúng đắn đó chính là dân sự thuộc linh, chứ không phải là theo huyết thống. Mặc dù dân Do Thái về mặt huyết thống, về mặt chủng tộc thì cũng đã được Đức Chúa Trời ban phước cho họ một cách rất là đặc biệt, có một cái chương trình đặc biệt dành cho tuyển dân của Chúa. Cho nên ở đây Chúa đã cho chúng ta thấy rằng một người làm cha, nhất là một người làm cha nhận biết Đức Chúa Trời là cha thiên thượng, thì là một thiên chức đặc biệt mà nó đã được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Có thể là những người cha ngoại đạo thì họ không biết được cái điều này, mặc dù Đức Chúa Trời cũng đã ban cái thiên chức cho họ và đặt ở trong lương tâm của họ một số những cái điều phải lẽ đúng đắn mà họ phải bước đi theo lương tâm của mình. Tuy nhiên chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta biết rằng đó, đối với những người nhận biết Đức Chúa Trời thì có những cái lời chỉ dẫn một cách rất là rõ ràng cho chúng ta để mình có thể thi hành thiên chức của một người cha. Ngày hôm qua đó thì tôi có một cái việc mà tôi muốn chia sẻ ở đây. Đó là ở trong cái khu vực nhà tôi ở đó thì nó có SOA. Cho nên họ đã gửi giấy cho tôi và họ cho biết rằng đó là cái sân trước của nhà mình đó thì rải đá thì sau thời gian này kia nọ, cho nên nhìn đó là bây giờ nó nham nhở, là bởi vì nó lẫn lộn giữa đất cát này kia nọ đó. Lẽ ra là phải trên cái bề mặt của nó đều phải là đá hết, rải đá hết. Nhưng mà mình nhiều khi tôi nhổ cỏ hay là cái gì ha, rồi mấy cái đường ống nước tự động rồi đó nó bị bể thì mình bị nứt gì đó thì tôi phải đào. Và khi mình đào lên mình không có cập, cho nên là tới chừng mình đào nó lộn xộn giữa đá và đất này kia nọ, mình lắp xuống cho nó nhìn nó nham nhở vậy, xưa ấy nó không chịu, cho nên nó gửi giấy nó kêu tôi phải làm. Nhưng mà tôi chẳng biết làm sao nữa, không biết làm sao bây giờ. Cho nên tôi gọi phone cho một số người ở trong hội thánh của Chúa để cố vấn cho mình coi bây giờ tôi phải giải quyết cái điều đó như thế nào. Mua đá về đổ, mà mua đá mua bao nhiêu. Có người thì cũng đề nghị là bây giờ mình đào hết, hẳn nhiên là nhờ mấy người khác tới thợ hay gì đó ha, thì tới để mà công nhân á, để mà tới đào lên rồi để đá qua một bên gì đó, nó đủ thứ người ta đề nghị. Thì Nhưng mà sau cùng rồi đó thì cảm ơn Chúa là trong hội thánh thì có anh Dũng cũng như anh Như, khi tôi hỏi thì để chỉ dẫn cho tôi đó thì cũng đã đến giúp tôi luôn. Chứ còn để cho tôi thì thấy tôi nói lung tung quá, không biết cái gì cho nó đúng đắn để giải quyết cái vấn đề đó. Thế cho nên là ngày hôm qua đó thì anh Dũng Ly đó tôi lái xe truck tới để tôi cùng đi với anh, bây giờ đi mua đá về đổ. Tại vì lúc hỏi tôi thì tôi luôn nó lờ mờ lắm, tôi không hỏi bây giờ cái diện tích của cái sân của mình nó là bao nhiêu, tôi cũng ú ớ luôn nữa, thì mình chưa có đo đạc gì không nhớ nữa. Rồi cái điểm nữa là như vậy thì rải đá thì lại một lớp bao nhiêu và phải mua bao nhiêu đá, nửa tấn, một tấn, hai tấn gì đó không biết. Rồi bây giờ nếu mà mình mua thì như thế nào, họ có delivery cho mình free hay không, hay là mình phải trả cái tiền chuyên chở, thì tôi hoàn toàn mù tịt không biết cái gì cả. Thì cuối cùng thì chúng tôi đi, và khi đến ngay chỗ mà nó bán đá rồi này kia đó, thì đến đó nó hỏi thì mình vô mình phải lựa cái mẫu đá. Thì anh Dũng anh hỏi tôi cái mẫu đá nhà của mục sư là nó màu gì. Tôi là ú ớ lẽ ra phải lấy một cục đá đem theo làm mẫu, mà mình cũng quên luôn nữa, tính rồi đó mà cũng quên. Cho nên cuối cùng thì tôi nói màu trật lất. Và anh Dũng thì ảnh, nhất là tôi cũng hơi bị cái chứng mù màu, nhiều khi tôi nhìn nó không có chính xác. Các một số nhân sự ở đây biết, nhiều khi tôi sử dụng cái máy này nè, thì phải bật nút mở hay là nó pause không, mà nó thì nó đương nhiên nó hiện cái đèn lên màu đỏ màu vàng gì đó, nhưng mà mắt tôi nhìn thì tôi chỉ thấy có một màu thôi, thành thử nó cũng hơi trở ngại. Đại khái là tôi bị cái đó, cho nên là nó hỏi tôi, giờ tôi nhìn tôi mới biết sao nó nhiều mẫu quá đi, nhiều màu lắm chứ không phải màu như mình tưởng. Và những cái mà tôi chỉ đều trật lất hết. Cho nên, nhưng mà cảm ơn Chúa là anh Dũng nhớ, anh nhớ được, cho nên đã chọn đúng màu. Cho nên thì sau cùng thì chúng tôi mua, trở về và hai anh em cùng với tôi khiêng đá rải ra. Chúa ban phước cho các anh em đã có lòng để giúp đỡ cho tôi. Nhưng mà trong câu chuyện đó tôi muốn nói như thế này, tôi là người chủ nhà, tôi phải xây dựng, tôi phải làm sao cho cái nhà của mình, mặc dù đây chỉ là một cái chuyện nhỏ trong cái việc mà mình xây dựng cái nhà, cái chỗ ở của mình mà thôi, mà mình còn lờ mờ không có biết gì cho nó đúng đắn gì hết trơn. Cái gì phải làm cho nó đúng, bởi vì nếu mà không có những anh em giúp đỡ tôi thì chắc là tôi làm lu xì bu lắm á, rồi làm nó trật tới trật lui, rồi nó không có đáp ứng được yêu cầu, mà nhiều khi nó tốn kém thì giờ tiền bạc sức lực đi nữa. Thì nhờ các anh em chỉ dẫn. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta nhớ như thế này nè, mỗi cuộc đời của chúng ta được Chúa đặt để trong thế giới này, trong cuộc sống, thì Chúa giao phó cho chúng ta những việc chúng ta phải xây dựng. Chúng ta phải xây dựng. Mà cái việc đầu tiên chúng ta phải xây dựng là xây dựng gia đình của mình. Chúng ta phải xây dựng gia đình của mình. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng có những người hết thảy đều gây xây dựng, nhưng mà trong đó có những người khôn ngoan và có những người ngu dại. Và chúng ta đọc thấy cái điều mà Chúa dạy dỗ ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 7 đó, cuối của đoạn 7 đó, về người khôn và người dại xây nhà mình đó. Người khôn thì xây dựng nhà mình ở trên nền đá một cách vững chắc, còn người dại á thì lại xây nhà của mình ở trên, có thể lắm này á đi tìm cái chỗ vị trí nào đó để mình xây dựng nhà, và rồi thấy một cái mảnh đất nó bằng phẳng, nó phẳng lì thuận lợi quá, nó có thể giúp cho mình được ở trên một cái khoảng bằng phẳng, trong khi có thể là có những vách núi hay là rừng cây gì chung quanh, mà bây giờ nó có một cái đường thẳng băng như thế này mà nó kéo dài, chắc chỗ này có lý á. Cho nên á là xây dựng mà không biết nó là cái dòng suối trong cái mùa khô nó bị cạn, thì nó có một cái dòng, phải không, cái lòng của cái con suối đó mà không có nước á thì nó bằng phẳng lắm, nó chảy qua rừng cây, nó chảy qua vách núi chung quanh gì, thấy có lý và xây nhà của mình ở trên cái chỗ đó. Và khi mùa mưa đến thì sao, thì bắt đầu nước từ ở trên nó cao nó đổ xuống, nó đổ ào ào, nó trở thành như lũ hết tất cả cái nhà cửa đó, trong khi người khôn trên một cái nền đúng đắn. Chúa nói đến cái điều đó là gì? Ai nghe lời ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan xây cất nhà mình ở trên vần đá. Cho nên á, đừng có giống như tôi, xây mà mình chỉ theo ý của mình mà không có đúng
đúng cái luật, hay là mình xây cho nó đúng cái việc phải làm, phải lẽ. Không thể suy nghĩ theo ý của mình để mà mình làm được. Cho nên ở đây nói với chúng ta rằng đó, trong cái việc xây dựng mà vai trò và trọng trách của một người cha trong một gia đình là phải xây dựng gia đình của mình theo cái kiểu mẫu như thế nào, theo cái luật nào, thì Chúa nói rằng ta đã chọn người, là người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va. Cho nên chúng ta phải nhớ, mình làm có phải theo ý riêng của mình khi mình xây dựng gia đình của mình, xây dựng cuộc đời của những con cháu của mình, mà chúng ta phải theo đạo của Đức Chúa Trời. Đó là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta phải biết. Và bây giờ dạy dỗ cho con cháu của mình á, đạo của Đức Chúa Trời á, tức là lời Đức Chúa Trời, luật lệ của Đức Chúa Trời, phải không? Thì chúng ta phải dẫn chúng đến niềm tin đặt ở nơi Đức Chúa Trời và sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời. Đó là tạo nên những con người khôn ngoan để về sau khi lớn lên thì những người thì họ nhớ lại những cái lời dạy dỗ của cha mẹ mình về đạo của Đức Chúa Trời, thì họ có thể trở nên những con người đúng đắn, những con người thành công, những con người hữu dụng, những con người được phước. Tại vì phước ở đây nó không phải từ cha mẹ truyền cho con cái, không phải, nhưng mà nó đến từ Đức Chúa Trời, là đấng chủ tể hạnh phúc qua cha mẹ của mình rồi mới đến con cái. Có những người họ nghĩ rằng đó là công ơn cha mẹ, phước hạnh gì đó, là công lao, công ơn của ông bà sẽ để lại cho mình được phước này kia ha. Nhưng nếu lấy Đức Chúa Trời ra khỏi đó thì chúng ta có thể nói cha mẹ nó giống như một cái cành cây, rồi nó có nhánh, nhưng mà nó không có gắn liền vào trong thân và gốc, là cái nguồn của cái sự sống, thì không có phước gì cả. Vì trên một cái cành khô thì nhánh nhóc của nó cũng khô. Cho nên chúng ta phải nhớ một cách đúng đắn. Vì vậy thì người cha phải thiết lập cái mối liên hệ của mình trên hết, trước hết là đối với Đức Chúa Trời, là nguồn mạch của tất cả mọi cái sự chỉ dẫn chúng ta có thể sống cuộc đời của mình, mà trong đó thì có đối với con cái của mình nữa. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó, là người trung gian, cha mẹ phải có một cái mối đúng đắn với Chúa Trời, để rồi mình có thể truyền thụ, truyền dạy nó lại cho con cái của mình, và phải để lại cái di sản đó. Ngày hôm qua nếu ai dự tang lễ của được thì sau đó anh Trường đời nhận định về cha mẹ của mình đó, người cha quá cố của mình, thì có nói đến rằng thế giới này mất đi một anh hùng, bởi vì ông từng là một chiến sĩ. Gia đình đó đi qua đây là vì có diễn HO, thế cho nên là mất đi một anh hùng, rồi mất đi một anh hùng ở trong gia đình của mình nữa. Thì sau đó thì tôi có lên, tôi có nói thật ra thì không có mất một anh hùng gì cả, tại vì á, bất cứ người cha nào cũng đều để lại một cái di sản cho con cháu của mình. Vấn đề là cái di sản đó là di sản gì thôi. Thì nếu đó là những cái lời lành gương tốt của bậc cha mẹ, ông bà của mình á, thì sẽ để lại một cái di sản tốt, một cái tấm gương tốt, và chúng ta phải nhận lấy nó vào lòng, và chúng ta phải noi theo đó để mà sống theo lời lành gương tốt của tổ phụ mình. Thì không có mất, bởi vì nó để lại hậu tự, nó truyền lại cái di sản. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, đó là điều mà một người cha cần phải nhận biết, để chúng ta phải nhận biết rằng mình phải là nguồn phước cho hậu tự, cho dòng dõi nói theo sau. Cho nên chúng ta phải dạy cho các con cái của mình để biết đạo của Đức Chúa Trời. Nghĩa là biết Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng hướng đạo. Cho nên thì đây là điều mà xin Chúa giúp cho các người làm cha, để chúng ta có thể biết, và giúp cho các con cái của mình nhận biết Đức Chúa Trời. Đó là cái điều thứ nhất. Có nhiều bậc cha mẹ đó thì họ nghĩ rằng đây là cái việc của Hội Thánh, đó là việc của Hội Thánh, để mà giáo dục cho con cái của chúng tôi khi đem chúng đến nhà thờ để dạy dỗ cho chúng về đạo của Đức Chúa Trời.
Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời không có giao phó cho hội thánh cái nhiệm vụ đó. Bởi vì các em khi đến nhà thờ đó, cùng lắm 1-2 tiếng gì đó trong tuần thôi. Thì giờ khác các em ở nhà trường, rồi ở với gia đình, ở với cha mẹ của mình. Và cái đó mới là quyết định á. Và bây giờ chúng ta thấy rằng có một số người lại nghĩ rằng là cái nhiệm vụ giáo dục cho các con trẻ là thuộc về nhà trường. Hẳn nhiên nhà trường thì không có nói tới đạo Đức Chúa Trời, nhưng mà có nghĩa là dạy những cái điều hay, lẽ phải, điều tốt gì đó, phải không? Cũng trao dồi kiến thức. Thì bây giờ cái vấn đề đó là người ta cho rằng đó là nhiệm vụ của giáo dục. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng giáo dục của nhà trường nó chỉ chú trọng vào tri thức, kiến thức, hiểu biết. Họ chỉ truyền thụ cái đó thôi. Nhưng mà một cái người có tri thức, có kiến thức mà không có nhân cách, thì người đó cũng là một người trong cuộc đời của mình. Và để tạo cách tốt, những cách đúng đó là trách nhiệm của người cha. Đó là lời Đức Chúa Trời đã dạy. Trách nhiệm người cha nha, không phải người mẹ. Mặc dù người mẹ cũng có những cái dự phần, nhưng mà người mẹ cho người cha trong cái vấn đề giáo dục. Người cha là cái người chính yếu. Đó là người chủ gia đình mà Đức Chúa Trời cái nhiệm vụ. Người vợ là người giúp đỡ cho chồng mình trong cái thiên chức làm cha. Cho nên đây là một điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể nhận biết. Và phải nhớ rằng đó, để cho một người có thể sống một cách đúng đắn thì họ cần phải có hiểu biết đúng đắn thì mới có thể. Thấy rằng đó là khởi đầu của sự tri thức. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng ở trong sách Thi Thiên lẫn Châm Ngôn đều có nói tới. Kính sợ Đức Chúa Trời là cái khởi đầu, khởi điểm. Hãy giúp cho con cái của mình để chúng có được lòng tin và lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Vâng phục Đức Chúa Trời là một điều. Và tạ ơn Chúa vì các bậc cha mẹ trong hội thánh của chúng ta vẫn đưa các con của mình đến với hội thánh của Chúa. Và trong cái thời dịch bệnh này thì chúng ta biết rằng có nhiều bậc cha mẹ thì cũng ngại khi con cái của mình nó còn nhỏ và không muốn đưa tới với những nơi mà đông đúc người, mà nó cũng hơi khó về cái mặt sinh hoạt. Thì bởi vậy họ phải giữ con cái của mình ở nhà. Nhưng mà đó là điều mà họ cũng cảm thấy nó có một cái gì đó vẫn còn thiếu sót. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì một số các bậc cha mẹ trong hội thánh vẫn túp hay là gì đó của các hội thánh Mỹ chẳng hạn. Bởi vì đối với hội thì các em nhỏ nhiều khi nó không có nghe được cái ngôn ngữ tiếng Việt rành rẽ, phải không? Cho nên thì phải tìm những cái hội thánh Mỹ có những cái chương trình dành cho thiếu nhi rồi đó, thiếu nhi, thiếu niên vân vân, thì mở cái đó cho các con để mà cũng có thể được thờ phượng Chúa dù là không đi đến nhà thờ. Cho đó cũng là một điểm mà xin các bậc cha mẹ cũng lưu ý trong cái hoàn cảnh khó khăn của chúng ta ngày hôm nay. Để chúng ta luôn luôn giữ lấy, đó là cái điều hết sức là quan trọng và hàng đầu ở trong cuộc đời của một con người. Trên hết, trước hết phải là nhận biết Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài, thờ phượng Ngài và học biết về Ngài trong các luật lệ, đường lối của Ngài. Và nhiệm vụ đó, tôi nhắc lại, đó là của bậc cha mẹ, nhất là của người cha. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây đó thì là dạy như thế nào? Dạy điều gì? Ta đã chọn người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va để làm các điều công bình và ngay thẳng. Bây giờ mình phải dạy là dạy để chúng và sống một cách công bình và ngay thẳng. Bây giờ trước hết thì chúng ta thấy ở đây đó, Chúa nói đến cái sự công bình. Mà đường lối công bình thì chỉ có đến từ lời thánh của Đức Chúa Trời thôi. Các mạng lệnh, các đường lối của Chúa mới là công bình. Và bây giờ công bình nó có nghĩa gì? Lời Chúa luôn nói với chúng ta, Chúa Giê-xu phán rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là để Đức Chúa Trời làm vua, làm chủ trong cuộc đời của mình. Mình là thần dân, mình phải tuân phục tất cả mọi luật lệ ở trong vương quốc. Trước nhất hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công của Ngài. không phải những sự công bình theo quan điểm, quan niệm, triết lý của con người, kể cả của tôn giáo. Không có Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nhận đó là sự công bình của Ngài. Và thế nào là sự công bình của Đức Chúa Trời? Công bình nó có nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ đúng, hành động đúng trong mọi mối tương quan. Tương quan trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta phải suy nghĩ đúng và chúng ta phải làm đúng. Thứ gì là trong cái mối quan hệ với con người, chúng ta phải công bình, có nghĩa là làm một cái điều đúng đắn, làm một cái điều phải lẽ trong cái mối tương quan đó với con người. Và những cái vấn đề trong hoàn cảnh của cuộc sống mà chúng ta đối diện, đó có thể là công ăn, việc làm, sự nghiệp, tiền bạc, giải trí, vân vân. Chúng ta phải có một cái sự nhận biết đúng và làm đúng trong cái mối tương quan với hoàn cảnh nữa. Cho nên rất là công bình, và đây là điều mà chúng ta phải dạy cho con cái của mình. Và bây giờ khi nói đến con cái, ngoài cái việc trước nhất như lời Chúa ở đây nói là phải giúp cho các con cái của mình nhận biết Đức Chúa Trời và kính sợ Chúa, đang nói đến là đối với xã hội, đối với mọi người ở trong cuộc sống của con cái của mình. Thì đó là điểm mà chúng ta thấy ở đây. Trước nhất đó là trong cái mối tương quan với cha mẹ, thì công bình có nghĩa là đúng, phải không ạ? Mình phải đúng. Thì bây giờ trước hết đó, cha mẹ cần phải dạy dỗ các em đúng đó. Mà dạy dỗ tốt nhất là cái gì?
Sống trong một cái nền văn hóa mà người ta coi trọng những đứa trẻ. Và có thể nói rằng nhiều khi nó đi tới một cái cực đoan là coi trọng những đứa trẻ đến nỗi dường như là muốn các bậc cha mẹ phải kính trọng con cái. Bất cứ một cái điều gì mà con cái nó muốn, cha mẹ có nhiệm vụ phải chiều theo. Đó có phải là nền văn hóa mà Chúa muốn xây dựng đối với xã hội con người, đối với gia đình hay không? Phải nhớ rằng đó, phải giữ đúng cái vai trò của mình trong các mối tương quan. Đó là sự công bình. Cha mẹ phải là cha mẹ và con cái là con cái. Và chúng ta thấy rằng Chúa đã nêu cho chúng ta một tấm gương. Khi Ngài với danh xưng là con Đức Chúa Trời đó, thì chúng ta thấy rằng Ngài luôn luôn kính sợ đối với Đức Chúa Cha, vâng phục Đức Chúa Cha. Một cái sự tôn kính không bao giờ là muốn làm theo ý của con, mà ý cha như thế nào. Hẳn nhiên thì trong cái mối tương quan đối với cha mẹ con cái đời này thì nó không có tuyệt đối giống như là cái mối tương quan với Đức Chúa Trời, ba ngôi. Nhưng mà đó cũng là một cái mẫu mực cho chúng ta về mặt nguyên tắc. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là con, Ngài kính sợ Đức Chúa Trời. Ngài tìm biết ý muốn của cha và cũng truyền dạy cho chúng ta là cái sự cầu nguyện hay là tìm cầu trong cuộc đời của chúng ta trong mọi sự là gì? Ý cha được nên chứ không phải là ý con. Nghĩa là ý của Đức Chúa Trời trên hết. Cái đó chúng ta không nói tới nữa vì nó đã nói tới cái mối tương quan với Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái mối tương quan của Đức Chúa Trời là cha thiên thượng đối với con người là con cái của Ngài đó, thì nó cũng là một cái khuôn mẫu cho chúng ta để chúng ta học tập, áp dụng vào trong đời sống và nhất là để thi hành thiên chức người cha trong gia đình, con cái của mình nữa. Cho nên chúng ta biết rằng đó là một cái điều mà chúng ta phải thấy. Và rồi chúng ta phải hiểu biết về con cái của mình. Chúng ta không phải chỉ đứng ở trong cái vai trò của một người cha là một người lớn tuổi, một người trưởng thành, một người đã có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm trong cuộc sống rồi bắt con của mình nó phải sống giống như mình, theo cái ý của mình thì nó không được. Phải theo cái mức độ của các con của mình. Ngày nào nó vẫn còn ở trong cái vòng kiểm soát và trách nhiệm để mà chăm sóc nuôi dạy của cha mẹ thì chúng ta phải hiểu cái điều đó. Phải dìu các con đi trong đúng, dìu con của mình. Cho nên từ khi nó nằm rồi nó học lật thì chúng ta phải giúp nó nữa rồi. Rồi khi mà tập cho nó đi chập chững té lên té xuống chúng ta phải chỉ dạy cho nó. Chúng ta không có bắt nó đi nhanh giống như người lớn được. Nghĩa là chúng ta phải hiểu biết con cái của mình nó như thế nào. Trong cái suy nghĩ của nó, trong cái khả năng của nó, trong cái điều kiện của nó. Và trong cái lứa tuổi đó thì nó quan tâm như thế nào? Giả sử như bây giờ nó hay lục đồ trong nhà, hay nó lấy đồ này đồ kia, đôi khi mình là mình biết có những cái vật rất là quý giá, hay là những cái nó dễ đổ bể chẳng hạn đi, cái đó không chỉ là nói tới giá trị vật chất thôi, nhưng mà đôi khi nó có thể làm hư hỏng, rồi nó có thể gây tổn thương, thương tích gì đó. Thì cho nên là mình phải dạy dỗ con, nhưng mà mình phải biết nhiều khi con cái của mình nó tò mò, nó muốn hiểu cái này là cái gì. Thì mình biết cái điều đó để mình chỉ dạy cho nó. Nhưng khi nó có những cái đòi hỏi quá đáng, chúng ta cần phải nhớ. Nó đòi hỏi những cái điều phi lý, những cái điều quá đáng. Cha mẹ phải là cha mẹ, con cái phải vâng lời. Chứ hỏi bất cứ điều gì nó đòi, thì chúng ta cũng chiều theo nó. Bởi vì cái điều đó là không công bình. Bởi vì cái điều đó không đúng đối với đứa trẻ mà chúng ta vẫn để cho nó làm. Chúng ta đang tập cho nó một cái thói quen. Chúng ta đang tạo cho ở trong nó một tính cách. Về sau nó trở thành một cái điều gì đó trong nhân cách của nó luôn. Chỉ có điều là hễ nó sai thì nhân cách sai. Tính cách sai thì nó lại tạo nên nhân cách sai. Và tạo nên những cái hành vi sai ở trong cuộc sống, trong xã hội. Ngày hôm nay chúng ta đang đối diện trước một cái điều mà chúng ta thấy rằng đó, đang có những cái cuộc bạo động nổi loạn vô chính phủ, chống chính phủ diễn ra ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Là tại sao? Vì người ta đã nêu cao cái điều mà người ta gọi là lý tưởng tự do. Có người được tự do, muốn làm gì thì làm, không ai được quyền nói gì tôi thích cái gì tôi làm, tôi muốn cái gì tôi lấy. Và không có ở trong một cái vòng kiểm soát, tôi không cần phải vâng phục đối với nhà cầm quyền gì cả. Tôi chỉ muốn làm theo cái điều tôi muốn thôi. Điều mà tôi thích thôi. Và chúng ta biết rằng đó có phải là sự tự do thật không? Không, chúng ta biết rằng cái điều đó là sai. Và tại sao ngày hôm nay nhà tù đông nghẹt người? Đặc biệt là cái tệ nạn về thanh thiếu niên phạm pháp. Những băng đảng, rồi vấn đề là vũ khí, rồi vấn đề là rượu chè, rồi ma túy, rồi mãi dâm, rồi cái gì đó. Nó lây lan ở trong giới trẻ, khiến cho nhà tù chật ních. Có khi người ta cần phải giống như là thôi cho nó tại ngoại hầu tra, chứ còn không có chỗ đâu mà chứa trong nhà tù nữa. Vi phạm quá nhiều. Do đâu vậy? Một phần trách nhiệm chính là nó đến từ bậc cha mẹ của những người đã phạm pháp đó. Khi mà thả lỏng cho con cái của mình mà không có một sự giáo dục đúng đắn. Trong gia đình nó chẳng kính sợ gì đối với cha mẹ. Không có tôn trọng gì hết đối với những cái giá trị hay là những cái điều tốt đẹp cần phải xây dựng trong gia đình của mình. Và đối với cha mẹ, vì đã nuông chiều các con trong khi nó còn nhỏ, nó đòi cái gì là chiều cho nó. Mà nếu mà nó không được, nó khóc lên, nó bắt đầu nó làm một số những cái hành vi. Và nó nghĩ rằng khi nó hành động như vậy thì rồi cha mẹ đã chiều nó, cho nó. Thì nó thành một thói quen. Nó thành một thói quen, bây giờ nó chẳng cần phải kính sợ vâng phục gì đối với những cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đặt ở trên con người. Tất cả con người đều phải ở dưới một cái thẩm quyền nào đó. Đó là trật tự. Chứ không phải cái kiểu mà tự do theo một số quan điểm của những người mà đang gây nên những cái điều bạo loạn và gây nên những cái điều mà gây tổn hại đến cả quốc gia và đến những người lành. Và cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy. Nếu chúng ở trong gia đình mà chúng nó không có biết vâng lời cha mẹ của mình trong những cái điều đúng đắn. Cha mẹ không cho là khóc lên dãy nảy nằm ăn vạ hay cái gì đó, rồi cái cuối cùng cha mẹ cũng phải cho nó thôi. Tạo nên một cái cá tính sai lầm, xấu ở trong con cái của mình. Đó là lý do tại sao bây giờ nó chúng chẳng vâng phục nhà cầm quyền. Nổi loạn, nó muốn làm gì nó làm. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là một cái điều mà trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái của mình hết sức quan trọng để giúp cho các con của mình có cái sự công bình. Rồi bây giờ chúng ta biết rằng đó, ở đây thì khi nói đến cái sự dạy dỗ, trước nhất, sự công bình có nghĩa là cha mẹ phải sống đúng theo những cái gì mà mình đã giáo huấn. Có lẽ chúng ta là những con người bất toàn mà nhân vô thập toàn, phải không? Cho dù mình có Chúa trong đời sống, chúng ta đôi khi có những cái mà chính mình cũng vi phạm, không có sống đúng theo ý Chúa. Chúng ta có nhiều lỗi lầm vấp váp. Tuy nhiên thì chúng ta nhớ rằng đó, về mặt căn bản, cái lối sống của chúng ta phải là công bình. Nghĩa là đúng đắn ở trước mặt Đức Chúa Trời, với chính lương tâm của mình và với những người chung quanh chúng ta nữa. Vì vậy sự dạy dỗ ở đây không chỉ là những cái lời giáo huấn, lời hay ý đẹp, mà nó còn là bằng cái gương tốt của mình nữa. Mình phải làm gương. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, ngày hôm nay thì mình khá quen thuộc với một cái câu của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Hãy đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Anh nói thì hay lắm, là tuyên truyền là thôi số một thế giới luôn. Lý tưởng thì cao đẹp vô cùng, xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa gì đó. Hay ho lắm á. Nhưng mà làm thì sao? Hãy nhìn kỹ những gì họ làm. Và ngày hôm nay chúng ta thấy có nhiều đảng phái ở cái quốc gia mà chúng ta đang sống, là quê hương thứ hai của chúng ta đây, có nhiều cái đảng phái. Nói thì hay vô cùng, và có thể nói rằng đó là những cái cơ quan truyền thông nằm ở trong tay của cái đảng này phần lớn. Cho nên nó đã tuyên truyền, nó đã có thể nói là giáo huấn người dân bằng nhiều cái điều mà nói về cái bậc lý thuyết thì hay quá đi, tuyệt vời quá. Rồi hứa hẹn thì là những cái điều rất là hay. Nhưng mà hãy nhìn những cái gì người ta làm. Chúng ta thấy rằng đó, lời Chúa nói mình phải kính sợ Đức Chúa Trời là khởi điểm. Và chúng ta lưu ý như thế này. Từ đó ở trong cái trật tự của xã hội thì cũng phải có một cái trật tự trên dưới đàng hoàng. Trong cái thời kỳ của các thế kỷ đầu tiên và hội thánh đầu tiên á, thì chúng ta có thể thấy rằng đó là thời kỳ nô lệ. Mà nô lệ vào cái thời đó, đặc biệt là ở trong đế quốc La Mã nữa, đó là cái vùng lãnh thổ mà nước Do Thái cũng phải chịu, rồi những cái xứ khác nơi mà các sứ đồ đi ra giảng tin lành và thành lập hội thánh á, thì nó vẫn còn ở trong cái chế độ nô lệ, đặc biệt là dưới thời của đế quốc La Mã. Những người nào không mang quốc tịch Roma nha, thì cho dù họ là trí thức, cho dù họ là những người tài danh, kể cả giàu có đi nữa, đều là bị kể hàng nô lệ hết. Chỉ có những người có quốc tịch Mỹ thì mới là coi như là được tự do thôi. Ai mà không có quốc tịch Mỹ kể như là nô lệ. Đó là cái quan điểm của người La Mã. Cho nên chúng ta thấy cái thời đó là cái thời mà người ta đàn áp nô lệ một cách rất là dữ tợn. Nhưng mà chúng ta thấy Phaolô đã khuyên những người trong hội thánh của Chúa, trong đó thì có khá nhiều người không phải đều là quốc tịch Roma, nhiều quan chức gì đó, chúng ta nhớ ở trong nhiều cái xứ khác trong lãnh thổ của đế quốc La Mã đó, thì chúng ta biết rằng họ cũng đâu có đâu. Họ muốn lắm mà không có được cái quốc tịch Roma. Cho nên có rất là nhiều người mà họ giống như là những người nô lệ, và có những người là nô lệ thật sự luôn đó, ở dưới một cái người chủ cai trị ở trên mình. Phaolô nói rằng đó, phải kính trọng, phải vâng lời chủ của mình. Hãy làm mọi sự như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Nếu đó là những cái đòi hỏi chánh đáng từ nơi ý Chúa, theo lời, theo luật của Chúa thì phải làm theo. Chỉ trừ khi nào kêu gọi mình đi phản lại lương tâm và đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, phản lại những cái lời dạy dỗ của đạo Đức Chúa Trời, thì họ không cần phải vâng phục, dù phải trả giá nào. Tuy nhiên bây giờ chúng ta thấy ở đây đó là trong cái thời kỳ đó mà Phaolô, ông đã dạy dỗ cho những người dân, những thành viên trong hội thánh của Chúa phải làm mọi việc trong cái vai trò của mình đối với chủ như là làm cho Chúa. Thì bây giờ chúng ta thấy ở nơi đây mình phải nhìn cái gì người ta làm. Chúng ta cần phải hiểu là về cái phương diện từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội, Phaolô đã dạy chúng ta lời của Đức Chúa Trời rằng chúng ta phải sợ kẻ mà chúng ta đáng sợ và kính những người chúng ta đáng kính. Mình sợ cái đó nó có đúng không? Cái thẩm quyền đó nó có xứng đáng để mà chúng ta phải sợ, chúng ta phải kính trọng không? Cái thẩm quyền nó có đáng để mà chúng ta phải quỳ xuống hay không? Cái người đó có phải là người xứng đáng để mình có thể quỳ xuống hay không? Mà là cơ đốc nhân thì chúng ta không quỳ trước mặt ai đó, chúng ta quỳ trước mặt Chúa Trời thôi. Nếu mà các anh chị em ở đây, sẵn tôi nói luôn các nhân sự luôn, là những người đang hầu việc Chúa. Có những cái lúc và một số những cái nghi thức, thì nhiều khi mình có thể cầu thai cho một cái người nào đó một cách đặc biệt. Và có một số người khi muốn được cầu thai đặc biệt như vậy đó, thì họ tỏ lòng tôn kính Chúa bằng cách họ quỳ xuống. Thì cái người cầu nguyện cho cái người đó, chúng ta lưu ý nha, mình có là mục sư cỡ nào hay là chúng ta là ai đi nữa, đừng bao giờ đứng trước cái người đó đang quỳ. Bởi vì chúng ta đang cầu nguyện có nghĩa là đang hướng về Đức Chúa Trời. Tại sao người đó quỳ còn chúng ta đứng trước mặt? Thì mọi người khác nhìn vào họ sẽ thấy cái người này đang quỳ trước mặt mục sư, trước mặt người đó. Chúng ta hãy đi ra phía đằng sau hoặc đứng bên cạnh đặt tay cầu nguyện. Khi người ta quỳ, chúng ta không bao giờ đứng ở trước mặt người ta. Đó là cái điểm chúng ta cần lưu ý. Đó là một lời nhắn nhủ đối với các nhân sự hầu việc Chúa trong hội thánh. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta thấy rằng ở đây mình phải dạy bằng một cái tấm gương tốt. Nhưng mà nhớ rằng đó, nhiều khi mình dạy bằng cái tấm gương á, mà không có những cái lời chỉ dạy, giáo huấn bằng lời, thì á, các con cái của mình nó có thể thấy nó cũng đồng ý hay là nó cũng có thể tôn trọng. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đó là cuộc sống nó thay đổi. Theo thời gian nó có nhiều cái thay đổi. Và cái cách để mà chúng ta thể hiện một cách đúng trong từng cái hoàn cảnh của mình á, thì nó có nguyên tắc để chúng ta giữ. Nhưng mà cái cách biểu lộ và thể hiện nó sẽ khác biệt với nhau trong những cái bối cảnh khác nhau. Chúng ta không có giống như người xưa dạy cái gì là chúng ta phải làm y chang giống như vậy. Về cái cách biểu lộ, không có. Chúng ta nhận được đâu là cái nguyên tắc, cái lẽ phải nằm trong chỗ nào, và bây giờ mình phải thể hiện nó ra sao một cách thích hợp. Công bình là làm một cái việc đúng và thích hợp với từng cái mối tương quan. Cho nên mình cũng phải có những cái lời dạy dỗ một cách đúng nguyên tắc, chứ không phải chỉ có tôi sẽ ráng sống tốt, con gái mình nó thấy vậy. Chúng có thể rất là cảm phục, biết ơn cha mẹ, nhưng mà mình không có chỉ dạy thì nhiều khi đối diện với cuộc sống thực tế, con cái mình không biết phải xử sự sao. Chúng ta hiểu không? Cho nên phải có cái lời giáo huấn. Có một câu chuyện thật được kể lại về cái vị tổng thống của nước Mỹ thứ 30 vào khoảng thập niên 20 của thế kỷ trước á. Thì ông tên là Colvin Coolidge, vị tổng thống thứ 30. Ông thì vốn sinh trưởng từ thành phố Vermont, nhưng mà trong cái vùng nông thôn. Và khi ông lên làm tổng thống rồi thì có một cái cơ hội ông mời những cái người ở trong quê hương của ông để đến tòa Bạch Cung. Ông muốn đãi họ một cái bữa ăn, một cái bữa tiệc. Cho nên là có nhiều người đồng hương đó, họ đi đến, họ là từ những vùng thôn quê, bây giờ đi đến không những là thủ đô mà còn được đi vào ở trong dinh tổng thống nữa. Và trong cái bữa ăn đó thì bây giờ mấy người này họ mới nói với nhau làm sao mình có thể biểu lộ một cách đúng, bởi vì ông ấy là tổng thống mà đây là cái bữa tiệc ở trong dinh tổng thống, mình cũng phải làm sao cho nó đúng chứ. Cho nên bây giờ họ mới đồng ý với nhau, hãy coi quan sát coi tổng thống làm như thế nào thì mình cũng làm y chang giống như vậy. Cho nên trong bữa ăn thì đến cái lúc mà uống nước này kia đó, uống cà phê. Chúng ta biết là cà phê người ta có bày biện ra, có thể đường, có sữa gì đủ thứ phải không? Để cho mọi người tùy ý. Thì khi uống cà phê như vậy đó thì mới thấy ông tổng thống, ông mới lấy cái bình cà phê đó. Thay vì cầm cái tách thì ông lại lấy cái dĩa, lấy cái đĩa. Ông mới rót chút cà phê vào ở trong cái đĩa đó. Mấy người kia thấy, ồ, tổng thống làm vậy, cái họ cũng lấy cái đĩa, rót cà phê vô cái đĩa của mình. Rồi sau đó thì thấy tổng thống mới lấy cái bình sữa đó đổ vào trong cái đĩa đó, thì họ cũng bắt chước, họ cũng làm theo. Rồi ông bỏ một chút đường, một chút bơ vào trong đó, ông khuấy nó lên, thì tổng thống làm sao mấy người kia cũng làm y chang vậy à. Rồi bây giờ đó họ chờ đợi in trí rằng bây giờ thì tổng thống sẽ đưa cái đĩa đó lên để mà uống. Tôi nhớ đến những người mà ở vùng nông thôn của Việt Nam. Bây giờ tôi không biết còn hay không, chứ hồi xưa nha, đi ra quán cà phê uống là họ cũng lấy cà phê đổ vô cái đĩa uống nha, để cho nó nguội bớt. Nhưng mà nó thành cái thói quen. Nhưng mà trở lại với ông tổng thống nè. Thì bây giờ họ in trí là bây giờ sau khi đã là xong cái phần pha chế này kia nọ thì chắc là ông tổng thống sẽ đưa lên để uống phải không? Nhưng mà lúc đó ông lại lấy cái đĩa ông để xuống ở dưới bàn, ông kêu miu 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 miu, kêu con mèo của ông tới. Không có chịu giải thích trước, cho nên người ta thấy làm sao người ta làm y chang vậy. Thế nên đó là cái chuyện có vẻ vui, nó chuyện thật nha, nhưng mà nó cho chúng ta cái sự minh họa trong đời sống của mình, chúng ta phải làm gương, nhưng mà phải có những cái lời giáo huấn một cách đúng đắn. Đó là cái điểm chúng ta phải nhớ. Nhưng mà phải nhớ mình là cha, mẹ, con cái, phải là con cái. Phải làm đúng. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta dạy dỗ cho con cái của mình một cách phải lẽ. Để kết thúc thì tôi muốn, vì thì giờ cũng cho phép ha. Tôi muốn nói đến một cái điểm, một cái câu chuyện mà có lẽ chúng ta đang khá quen thuộc, về một người cha đã hy sinh đứa con của mình. Câu chuyện đó kể lại rằng có một cái người gác cầu, và nó cũng là gác cái đường ray của xe lửa khi mà đi qua cầu. Và cái cầu đó thì nó thường là dở lên để cho tàu bè có thể lưu thông một cách dễ dàng. Nhưng đến những cái thời giờ mà xe lửa tới á, thì tất nhiên nó có những cái đèn báo hiệu đồ này kia phải không? Để tàu thuyền hay là trên đường bộ gì người ta cũng nhận biết. Thì á, nhiệm vụ của cái người gác cầu và gác cái cổng này là hạ cái cầu của mình, cái cầu xuống. Và làm sao để nó đi vào đúng những cái khớp nối của nó, bởi vì cái đường ray nó chạy ngang. Và khi ông nhìn từ xa, ông thấy ánh đèn của cái chiếc tàu hỏa đang tới, thì ông mới cho hạ cái cầu xuống. Hai cái nhịp cầu đó xuống. Nhưng khi hạ xuống rồi, ông mới phát hiện là cái nút điều khiển để cho nó đi vào cái khớp nối nó bị trật. Và đây là một cái điều rất là nguy hiểm, nhưng mà người ta cũng đã phòng ngừa cho cái trường hợp này. Đó là bây giờ thay vì điều khiển bằng máy thì phải điều khiển bằng tay, nhưng mà cái vấn đề là cái ghi để mà điều khiển cái này nó lại nằm ở phía bên kia cầu, trong khi cái trạm gác nó nằm phía bên này. Cho nên là ông mới vội vàng, ông băng ngang cái cầu, cái đường ray đó để qua cái phía bên kia. Rồi sau đó thì ông mới cầm cái cần gạt đó, nó khá nặng tay, để mà tại vì nó đang bằng tay mà điều khiển cả một cái cầu, nó không phải chuyện là đơn giản. Thì nhưng mà sau đó ông đã đặt nó vào đúng cái khớp nối. Thì lúc bấy giờ đàn thần đang lao tới, thì bất ngờ ông nghe tiếng từ phía bên kia cầu á, là ba ơi, ba ơi, ba đâu rồi? Thì ông nhìn phía bên kia thì ông thấy đứa con 4 tuổi của mình nó chạy đi tìm ba. Nó đẻ ra nó nằm ở trong cái phòng gác phải không, nhưng mà bây giờ nó thấy vắng ba, nó 4 tuổi à, nó chạy ra và nó chạy băng ngang cái chiếc cầu đó từ phía bên kia. Ông nhìn thấy mà trong khi bên này là cái chiếc tàu đang lao tới. Ông phải đi tới một cái quyết định lựa chọn. Nếu ông buông cái cần nó ra để mà chạy đến cứu đứa con của mình thì chiếc tàu hỏa đó nó sẽ lao xuống vực, và nó là chiếc tàu hành khách nữa. Cho nên sẽ có hàng trăm, hàng ngàn người sẽ chết. Cho nên trong chỗ đó ông đi tới một cái quyết định là vẫn cứ giữ cái ghi của mình, trong khi nước mắt ông tuôn đổ xuống. Và điều phải xảy đến thì nó đã xảy đến. Câu chuyện đó nó minh họa cho chúng ta về lòng của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã phó con độc sanh của Ngài. Hãy suy nghĩ đến lòng của một người cha đã hy sinh. Chúng ta biết rằng sự ban cho, sự hiến dâng nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta làm cái điều đó không phải vì ích lợi cho mình, mà vì ích lợi của tha nhân, ích lợi của người khác. Đó là, nhưng mà nó đau lớn, nó phải là một cái gì đó, nó chịu một cái sự mất mát, chứ không phải là để được lợi ích cho mình. Ban cho không phải là để mình được nhận lãnh. Nhưng mà nó là sự hy sinh, chịu lấy một cái sự mất mát nào đó, một cái sự đau đớn nào đó, thiệt hại nào đó trong chính mình. Đó mới là tinh thần của một cái sự dâng hiến. Có nhiều người á, thì họ nghĩ rằng đó là họ đã ban cho hội thánh khi mà họ dâng hiến cái gì đó, thì giờ, khả năng, tài chánh. Nhưng mà họ không thấy rằng á, đó không phải là họ ban cho hội thánh, mà là họ dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Chúng ta đáng phải làm tất cả mọi điều đó là vì chúng ta muốn dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta không có đòi hỏi là bây giờ phải thế này là phải thế kia đối với tôi, để mà hoàn trả, đáp trả gì đó. Không. Chúng ta làm cái điều đó trước mặt Đức Chúa Trời. Hẳn nhiên Đức Chúa Trời của chúng ta là công bình. Ngài không làm một cái điều gì là bất công hết đó. Mà Ngài còn là một đấng yêu thương, là một đấng giàu có. Trên những cái gì mà Chúa sẽ ban lại chúng ta khi chúng ta có cái tấm lòng ngay thẳng đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời trong việc làm của mình thì sẽ nhận được lời hứa. Chúa nói như vậy, thì ngươi sẽ nhận được lời hứa, trở nên nguồn phước cho mọi dân tộc, chứ không phải chỉ là cho gia đình của mình hay là cho dân tộc của mình mà còn cho mọi dân tộc nữa. Đó là điều mà Đức Chúa Trời đã hứa với ông Abraham. Mà chúng ta là dòng dõi của Abraham, chúng ta cũng nhận được lời hứa này nữa. Nguyện Chúa dùng những điều này để giúp cho chúng ta có thể nhận thấy và phải luôn nhớ đến tấm lòng của Cha Thiên Thượng chúng ta. Ngài đau lòng là dường nào, trong khi Chúa cũng đau lòng. Đức Giê-hô-va ôi, hay là Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Tên thập tự giá Chúa đã kêu lên như vậy. Đó là đứa con đối cùng Cha Thánh của mình. Rồi chúng ta cũng thấy Đức Chúa Trời thì như thế nào? Trong chỗ đó không nghe một tiếng phán nào từ nơi Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà chúng ta thấy bầu trời trở nên đen tối và mặt đất thì rúng động khi con Ngài chịu thương khó trên cây thập tự. Đức Chúa Cha nghẹn, Ngài đau nghẹn khi con của Ngài phải chịu lấy sự hy sinh, chịu chết đó để cứu chuộc chúng ta. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có cái tâm tình của một người cha như vậy, một người cha đối cùng con cái của mình. Chúng ta cũng hãy làm một người cha trong gia đình hội thánh của Chúa. Chúng ta luôn nhớ có Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta. Kính mời hội thánh đồng đứng lên chúng ta cùng. Lạy Chúa, trong thời giờ này chúng con vô vàng biết ơn Ngài vì những người nam mà Chúa đã tạo dựng nên. Thì Ngài cũng đã thiết định cho chúng con để trở nên những người cha. Nếu chúng con chưa thể là một những người cha thuộc linh mà theo ý kêu gọi đặc biệt, chương trình đặc biệt của Ngài trở nên những người cha tinh thần, những người cha thuộc linh mà thôi, chứ không phải là thuộc thể. Thì Chúa ơi, chúng con biết rằng những người nam đã được Chúa ban cho một cái thiên chức, trở nên một người cha. Và chúng con có một cái tấm gương noi theo chính Đức Chúa Trời Cha của chúng con, để chúng con có thể theo đạo lý của Ngài, theo những cái gì mà Chúa đã bày tỏ qua lời của Ngài và qua con yêu dấu của Ngài nữa, thì giúp cho chúng con biết mình phải thi hành thiên chức của một người cha như thế nào. Cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ban ơn cho tất cả những người nam, đặc biệt là những người đang làm cha, để bởi đó chúng con có thể bước đi một cách công bình ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời, cách đẹp lòng Ngài, hầu cho đấng chủ tể hạnh phước có thể thực hiện lời mà Chúa đã hứa với chúng con. Vì khi chúng con kính sợ Chúa, vâng giữ điều ăn của Chúa, thì Ngài là đấng sẽ ban ơn cho chúng con đến ngàn thế hệ, đến ngàn đời. Thì Chúa ban phước của Ngài để giúp cho chúng con luôn hướng dẫn dạy dỗ cho con cái của mình, không chỉ là bằng lời hay ý đẹp trong lời Chúa, mà còn bằng cách sống của chúng con nữa. Và chúng con sẽ không tạo nên những Ismael theo ý riêng của mình để trở thành một dòng dõi gian tà, một cái dòng dõi Chúa ơi phản loạn đối với Đức Chúa Trời và đem những cái điều nguy hại đến cho thế giới, cho con người. Nhưng chúng con sẽ tạo nên những Isaac, dòng dõi của lời hứa phước hạnh. Chúa ơi, cầu xin Ngài giúp đỡ cho chúng con, tha thứ cho chúng con nếu có những điều lỗi lầm nào đó trong cái thiên chức làm cha mà Ngài đã giao phó. Và nhân thì giờ mà chúng con kỷ niệm hay là chúng con tôn vinh những người cha trong lễ cha hôm nay, xin lời Đức Chúa Trời được ghi khắc ở trong lòng của chúng con. Và Ngài cũng ban cho những người đang làm con, để chúng con, Chúa ơi, học biết kính sợ Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng, cũng biết kính sợ đối với cha mẹ của mình. Và Chúa ơi, học biết kính sợ và vâng lời phải lẽ đúng đắn, giống như chính Chúa Ngài đã hạ mình xuống theo ý cha, trở nên loài người và mang lấy hình tôi tớ. Ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cầu xin Ngài giúp cho chúng con, để chúng con, Chúa ơi, bước đi một cách đúng đắn, đẹp lòng Đức Chúa Cha, và để trở nên một người cha mà chúng con có thể đem nguồn phước hạnh của Chúa đến cho con cái của mình. Chúng con tạ ơn cha nhiều lắm. Cảm ơn cha vì một thời giờ tốt lành chúng con được ở trong sự hiện diện thánh của Ngài để được thờ phượng Chúa. Và xin Ngài bây giờ mở rộng sự thờ phượng Chúa của chúng con qua sinh hoạt của đời sống trong suốt một tuần lễ, để Chúa ơi, chúng con học biết thờ phượng Đức Chúa Trời là tôn quý Ngài và đi trong đường lối của Ngài một cách phải lẽ trong từng sinh hoạt của đời sống chúng con. Xin Đức Chúa Trời Ngài bảo vệ che chở cho tất cả con cái của Chúa trong mùa dịch bệnh này. Đang khi chúng con đi lại tiếp xúc và làm việc bên ngoài xã hội, trong mọi cái môi trường đi đây và đi đó, chúng con cầu xin lời hứa của cha từ ái trong Thi Thiên thứ 91 đó được làm thành. Ngài sẽ khiến cho Chúa ơi, dù là dịch bệnh đang lây lan ra trong nơi tối tăm hay là sự tàn diệt đang phá hại ở đỉnh điểm như giữa trưa, thì Ngài là đấng sẽ quan phòng bảo vệ và gìn giữ chúng con như con ngươi của mắt Ngài. Để nó không bị bất cứ một cái bụi nào hơi vào, không bị bất cứ một cái hơi độc nào, khí độc nào có thể làm tổn thương mắt, thì xin Ngài gìn giữ con cái của Chúa như con ngươi của mắt Chúa. Chúng con nhạy bén lắm, chúng con mỏng mảnh lắm, nhưng chúng con tin cậy vào Đức Chúa Trời là cha từ ái của chúng con, che phủ bảo vệ chúng con. Tất cả con cái của Chúa khi chúng con sinh hoạt hội thánh với nhóm hiệp lại chung với nhau, hay là khi chúng con phải ở nhà, chúng con cầu xin Ngài ban ơn bình an, ban sức lực từ sức toàn năng của Chúa, đặc biệt cho những người lớn tuổi và kể cả các em nhỏ ở trong hội thánh. Các con trẻ đều được ở trong sự quan phòng, che phủ, ban phước từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con thành tâm và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ.